Chiêu Mười truy điệu Chung Chí Thanh đứng trên cây cầu gỗ trong sân nhà mình, chắp tay sau lưng nhìn nam tử áo đen đứng dưới cầu, nhíu mày hỏi, điều tra lâu như vậy mà vẫn không có tin tức gì của năm kẻ đó sao? Các ngươi có tra xét kỹ càng không vậy? Người áo đen cúi đầu hành lễ đáp, đại nhân, buổi tối sát trời âm u, năm người kia đứng trước lăng mộ tiên để tụng kinh xong, đốt tế văn, rồi nhanh chóng rời đi. Binh lính thủ vệ lăng chạy đến nơi thì chỉ thấy tro tàn rơi vãi đầy đất. Binh lính đuổi theo mấy dặm lại mất dấu, nên, hắn ngập ngừng, không biết nên nói tiếp thế nào. Chung Chí Thanh liếc xéo hắn một cái, nổi giận quá. Lần trước ngươi trở về nói như vậy, lần này vẫn thế, đã như vậy thì con trở về bẩm báo làm gì? Người áo đen càng cúi thấp hơn, đại nhân, tuy chúng ta không tìm được manh mối gì từ những binh lính thủ lăng, nhưng lại nghe ngóng được chút thông tin từ thôn dân gần đó. Chung Chí Thanh ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, nói mau, tên thôn dân kia nói đêm đó, hắn từng nhìn thấy một người cưỡi ngựa vội vã chạy ra từ rừng ra, nhưng ngựa chạy quá nhanh hơn nữa trời lại tối, nên hắn không thấy được hình dáng người nọ. Qua nhiều lần hỏi thăm thì cuối cùng hắn cũng nhớ ra một chi tiết nhỏ. Hắn nói bên hông người nọ đeo một khối ngọc cực kỳ hiếm lạ, ở trong đêm tối còn có thể phát ra ánh sáng bảy màu. Chung Chí Thanh nhìn hắn. Ngọc nói xong, ông ta trầm tư ngửa mặt nhìn vầng trăng giữa bầu trời đêm. Nửa tuần hương qua đi, nửa tuần hương qua đi, người áo đen không đợi được mệnh lệnh, nên nhỏ giọng gọi một câu. Đại nhân, Chung Chí Thanh lấy lại tinh thần, chợt bật cười, vỗ tay một cái, tốt, tốt lắm, lần này ngươi làm rất tốt, các ngươi hãy tiếp tục điều tra. Dựa vào manh mối là miếng ngọc này mà điều tra toàn bộ quan viên trong triều cho ta. Người áo đen sửng sốt, đại nhân, thuộc hạ không rõ lắm. Một khối ngọc mà thôi, quan viên đeo ngọc trong triều nhiều như vậy, nên bắt đầu từ đâu ạ? Chung Chí Thanh hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng đấy là một khối ngọc bình thường sao? Ngọc sẽ không phát sáng, càng sẽ không hấp thu ánh sáng của mặt trăng. Loại đá có thể phát ra ánh sáng ngũ sắc trong đêm tối được gọi là hắc diệu thạch mắt đỏ. Thế gian hiếm có, nên dựa theo đó mà điều tra người đeo không khó. Người áo đen bình tĩnh, ôm quyền đáp, thuộc hạ lập tức đi điều tra, tuyệt đối không phụ ủy thác của đại nhân. Mới đi được mấy bước hắn lại chợt dừng lại. Đại nhân, ngày mai ngài đi Tân An, có cần người đi theo không ạ? Chung Chí Thanh khoát tay, không cần. Lần này ta đi Tân An chỉ vì chuyện thuyền muối cập bến. Tới đó sẽ có người tiếp ứng. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của ngươi bây giờ chính là bắt được năm kẻ tổ chức truy điều kia. Thánh thượng cực kỳ coi trọng vụ án này. Nếu tra ra được hung thủ, thì hẳn thánh thượng sẽ rất vui mừng, giọng nước vỗ vào hai bên bờ kênh đào. Vốn vào giờ này hàng ngày luôn có ngàn vạn ngọn đèn từ các hàng quán thắp sáng một mảng trời. Tiếng ồn ào mua bán trên phố hoặc tiếng nhạc say mê, lòng người tự thanh lâu. Nhưng hôm nay, dù là hàng quán hay thanh lâu đều đã tắt đèn từ sớm, thậm chí còn không mở cửa đón khách, hai bên kênh đào tối tăm trầm lặng. Không gian hai bên yên ắng như thế, nhưng hai bên bờ lại rất náo nhiệt, chỉ là trong cái náo nhiệt này lại xen lẫn vài phần quỷ dị. Trong tiếng người ồn ào, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng gào khóc thê lương khiến người nghe rợn tóc gáy. Tưởng Tích Tích nhìn từng hàng hương khói bốc lên trời cao cùng với bóng người mênh mông bên cạnh bờ sông thì trong lòng bỗng thấy bi thương. Vì thế nàng nhỏ giọng hỏi Trình Mục Du đang đứng bên cạnh. Đại nhân, hàng ngàn người đến tế bái như vậy, chẳng lẽ ngọn lửa năm đó thiêu chết nhiều người như thế sao? Trình Mục Du không nhìn nàng ta, mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào đám người đang tế bái, nghiêm nghị đáp. 16 năm trước, có hơn 1.000 người mất mạng trên con kênh phồn hoa này. Hơn nữa đến giờ hung thủ vẫn chưa bị bắt, người chết cũng không thể yên giấc ngàn thu, cho nên mỗi năm người thân của bọn họ mới từ các nơi khác đến đây tế bái. Tưởng Tích Tích thở dài một tiếng, nhiều người như vậy lại cùng chết vì một ngọn lửa. Âm Dương cách biệt với người thân, chợt nghĩ đến thân thế của mình, nàng ta nói tiếp. Đại nhân, ở đôi khi ta nghĩ, con người đến thế gian này một chuyến chính là để chịu khổ, một khi đã vậy còn không bằng không làm người. Ngài xem đám chó mèo kia, mỗi ngày sống không có phiền não, vui vẻ tự đắc đến nhường nào, còn chúng ta thì không biết cả đời phải chịu đựng bao nhiêu phiền muộn, khổ sở, ly biệt sinh tử. Kiếp sau ta không muốn làm người, tốt nhất là được đầu thai thành một con mèo lười, mỗi ngày nằm trên mái hiên ngắm nhìn thế gian, bụng đói thì ăn, mệt thì đi ngủ, không bao giờ buông ba trong khói lửa nhân gian mênh mông này nữa. Trình Mục Du biết mấy ngày nay tâm trạng nàng ta không vui, nên mới nói ra những lời ủ rũ chán chịu thế này. Hắn vừa định an ủi vài câu, chợt nghe phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Tưởng cô nương có thể xem như đã ngộ ra rồi. Phật tổ nói, con người sống trong thế gian đầy tình yêu và dục vọng, nhưng lại cô độc lẻ loi, lênh đênh khắp chốn, vui vẻ hay khổ sở đều phải tự mình gánh chịu, chẳng ai chịu thay được. Cô nương tuổi còn trẻ đã hiểu được đạo lý này quá là đáng mừng. Trình Mục Du và Tưởng Tích Tích đồng thời quay đầu lại, thấy Yến Nương đứng sau bọn họ, ánh mắt nhìn về phía đám đông đang làm tế bái bên bờ. Trong mắt chàng đầy bi ai, Tưởng Tích Tích đi đến gần nàng, chàng ngập chờ mong mà hỏi. Yến cô nương, Phật Tổ có nói giải pháp vượt qua khổ cực hay không? Yến Nương hơi nheo mắt lại, đáp, đương nhiên là có. Căn nguyên của đau khổ chính là vô minh không hiểu rõ. Mọi thống khổ đều đến từ vọng tưởng và chấp nhất, là dục vọng tạo thành nỗi buồn đau của chúng ta, mà buồn đau cũng chỉ có thể thông qua dục vọng để giải trừ. Tưởng Tích Tích nhạc nhiên, ý Phật Tổ là chỉ cần chúng ta vô dục vô cầu, thì sẽ không còn thống khổ nữa sao? Lúc này Yến Đương mới thu lại tầm mắt, nhìn Tưởng Tích Tích, nhẹ nhàng gật đầu, cô nương lĩnh hội không sai, nhưng theo ta thấy thì những lời này hư vô lắm. Con người chỉ cần còn sống thì không thể không động lòng trước vạn vật. Nếu một mực cưỡng cầu tiêu trừ vọng niệm, thì chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Vậy Yến cô nương cảm thấy làm thế nào mới tiêu trừ được thống khổ? Trình Mục Dư bất ngờ chen vào. Hắn nhìn đôi mắt sáng hơn sao trời của Yến Nương, không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên rối bời, khiến hắn sợ hãi không thôi, mất tự nhiên đến mức không biết nên để tay chân thế nào. Khóe miệng Yến Nương nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh. Nàng nhẹ nhàng đưa tay chỉ về phía trước. Đại nhân cảm thấy, vì sao những người này năm nay qua năm nọ vẫn đến đây tế bái? Thân nhân tán thân ở dưới sông, đốt hương tế bái cũng là thường tình. Yến Đường lại cười. Thế tại sao năm nào triều đình cũng đều phái người tới giám sát toàn bộ quá trình vậy?